醒。Mỗi khi đọc Kinh Thánh, nếu chịu khó để ý một chút, chúng ta sẽ thấy tên tuổi của nhân vật Nicodemo được Kinh Thánh nói tới 3 lần, vào 3 hoàn cảnh và 3 thời điểm khác nhau. Lần thứ nhất, ông ta chủ động đến gặp Chúa Giê-xu vào ban đêm. Bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay sẽ nói với chúng ta về cuộc gặp gỡ này. Lần thứ hai, khi các thủ lĩnh tôn giáo Do Thái đang bàn tính để tìm cách giết Chúa Giê-xu, Nicodemo vốn là thành viên của Thượng Hội đồng Do Thái giáo. Ông đã phản đối quyết định đó với ý kiến rằng lề luật của chúng ta có cho phép kết án ai trước khi nghe người ấy và biết người ấy làm gì không? Gioan chương 7 câu 15. Lần thứ ba, lúc tán xác Chúa Giê-xu, ông cũng đến để tẩn liệm thi hài Chúa Giê-xu bằng cách thức sang trọng như tẩn liệm một vị vua. Thánh Gioan kể, ông mang theo chừng 100 cân mục dược trộn với trầm hương. Các ông lãnh thi hài Chúa Giê-xu, lấy băng vải tẩm thuốc thơm mà quấn theo tục lệ chôn cất của người Do Thái. Gioan chương 19 câu 39-40. Sở dĩ tôi liệt kê 3 lần như thế vì tôi muốn làm nổi bật lên khuôn mặt của Nicodemo và con người của ông. Con người ấy đã đi qua một hành trình mà tôi tạm gọi là hành trình từ bóng tối tới ánh sáng, mà 3 lần ở trên là 3 cột mốc quan trọng trong hành trình đó. Xét về phương diện thời điểm, thì đây là giai đoạn mang một bầu khí căng thẳng do Chúa vừa đuổi quân buôn bán ra khỏi đền thờ. Sự căng thẳng này chưa kịp lắng dịu, thì Nicodemo đã lén lút đến gặp Chúa Giê-xu vào ban đêm. Ông ta gặp Chúa lúc đêm tối nhằm giữ kín sự việc và để tránh dòm ngó, soi mói của người khác, đặc biệt là của giới lãnh đạo Do Thái giáo, đồng nghiệp của ông. Chi tiết ban đêm mà Thánh Gioan mô tả sẽ nói cho chúng ta biết điều đó. Và còn hơn thế nữa, hàm chứa trong chi tiết ấy, tôi còn khám phá thêm điều này của Nicodemo. Ông đang ở trong đêm tối. Và từ trong đêm tối đó, ông đang dò dẫm, âm thầm tìm đến nguồn sáng. Nicodemo là ai? Kinh Thánh bảo rằng ông là một thủ lãnh của người Do Thái, tức là một người có địa vị trong xã hội. Và gắn liền với địa vị đó, chắc chắn ông là người có nhiều kiến thức và là một người có trình độ. Chính những điều đó sẽ cho ông có khả năng là một người giàu có. Tóm lại, cuộc sống ông đầy đủ, bảo đảm và an ninh. Vậy ông còn thiếu cái gì? Bên ngoài xem ra ông đầy đủ, ông có tất cả. Nhưng những cái mà ông đang có đó không thể làm cho ông được sống thỏa mãn. Vì thế, từ trong thâm tâm của ông vẫn luôn nói với ông rằng ông vẫn còn thiếu một cái gì đó. Cái đó là cái gì nếu không phải là sự sống đời đời? Nên ông vẫn phải đi tìm. Và ông hy vọng rằng nơi Chúa Giê-xu, ông sẽ khám phá và có được sự sống ấy. Và thế là cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-xu và anh tân tòng Nicodemo bắt đầu. Chắc chắn cuộc nói chuyện này rất dài và rất lâu. Tôi không muốn đi sâu vào cuộc đối thoại này vì sợ làm mất nhiều thì giờ của anh chị em. Nhưng thay vào đó là điều tôi muốn nhấn mạnh trong bài chia sẻ này là chúng ta có thể khám phá ra điều gì về Nicodemo qua ba lần được Thánh Kinh mô tả. Là gì nếu không phải đấy là ba giai đoạn của một hành trình hoán cải mà Nicodemo đã đi qua? Lần xuất hiện đầu tiên cho thấy ông là người cởi mở, nhiều thiện chí và là một người thật sự muốn tìm kiếm chân lý. Lần xuất hiện thứ hai chứng tỏ ông là một người công chính, một mực khăng khăng rằng ông được kết án với Giê-xu trước khi đưa ra xét xử công khai. Và lần xuất hiện thứ ba cho thấy rằng ông là một người giàu có nhưng quảng đại và có lòng thương xót nữa, dám bỏ tiền ra mua số lượng lớn là 100 cân mục dược và trầm hương, là những thứ quý hiếm. Chúng ta đang sống trong bầu không khí của mùa chay. Ai trong chúng ta cũng biết mùa chay là mùa hoán cải. Vì thế, để gọi là hoán cải, chúng ta cần làm lại hành trình của Nicodemo. Hành trình đó được khởi đi từ một khao khát được sống. Khao khát đó sẽ giúp cho ta: thứ nhất, ra khỏi chính mình để đi tìm, để tiếp cận, để gặp gỡ Chúa Giê-xu là đấng ban sự sống và là sự sống. Thứ hai, một khi đã khám phá sự sống đó, sẽ dẫn chúng ta tới sự can đảm để bảo vệ cho sự sống ấy. Thứ ba, cuối cùng là lòng quảng đại để sống cho, sống vì và sống với sự sống đó. Đó là những giá trị của tin mừng. Đó là hành trình của mùa chay. Đó là hành trình của hoán cải. Đó là hành trình của bóng tối đến ánh sáng. Hành trình đi từ bóng tối của sự chết đến ánh sáng của sự sống. Amen. Sưu tầm